Những bài thơ viết dưới trời sao. Sáng ngày 3 tháng 12 năm 1999, tác giả bài ca Chim Châu Brown, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu và giải thưởng Hoa Sen của Hội Nhà văn Á Phi đã đến nói chuyện và đọc thơ cho sinh viên khoa Ngữ văn và Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi nói chuyện bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tràng vỗ tay kéo dài trong hội trường chính. Đông nghịch người nơi mà hơn 24 năm trước, lần đầu tiên Thu Bồn đã đến gặp gỡ với sinh viên Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn sau một chuyến đi dài dọc đường số 1 theo chân những binh đoàn vừa bước vào Sài Gòn. Thật ra thì Thu Bồn đã đến Sài Gòn và cách riêng đến với ngôi trường này từ rất sớm hơn nhiều. Đầu những năm 70, nhiều người trẻ Sài Gòn đã có thể đọc thấy tên nhà thơ được in trang trọng ngay trên bìa tạp chí đối diện. Tờ báo chọn đăng thơ chống Mỹ của Thu Bồn trong hai số báo phát hành, công khai mà Bộ Nội vụ Sài Gòn không kịp ra lệnh tịch thu. Trong một tập thơ do sinh viên Việt Nam ở hải ngoại ấn hành tại Canada và bí mật gửi về Sài Gòn cùng thời gian đó, bên cạnh những bài thơ của Tố Hữu, Chế Lan Phiên, Quy Cận, La Mẹ và Hôn Mảnh Đất Quê Hương của Thu Bồn, giữa những bức tường và Trường Đại học Văn khoa, hai câu thơ Thu Bồn từng được viết đậm nét trên một cái tấm biểu ngữ của phong trào sinh viên. Cho con núi rộng sông dài, cho con lưỡi kiếm đã mài ngàn năm. Hai câu thơ khắc sâu trong tâm trí của mọi người như một cái thứ khẩu hiệu đấu tranh, vì đó là hiện thân của tình tự và khí phách dân tộc. Mặc dù vào lúc ấy, trong các phố thị bị chiếm đóng, rất ít người biết đến tác giả là ai. Những bài thơ cảm động nhất của Thu Bồn là những bài viết về quê hương và lòng mẹ. Quê hương với buồn cao đắng động, trầu hương lá vàng, với dòng sông tha thiết chảy qua các bến đò, từ đó bao người đã ra đi chưa kịp quay về. Và lòng mẹ, một đời gian nan nghèo khó, đã sinh hạ và nuôi lớn những đứa con rồi gửi chúng ra chiến trường. Ơi người mẹ đêm ngày mong nhớ, lắng nghe từng hơi thở của con, những lời nguyền của nước non, nghìn bom đạn cháy vẫn còn xanh cây. Bởi đầu tập thơ Tôi Nhớ Mưa Nguồn được nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm nay cũng là một bức chân dung về mẹ với mái tóc và nụ cười huyền thoại, cùng với hai câu thơ của Thu Bồn: trời xanh hãy che hộ đầu tóc mẹ, con vẫn muôn đời thiếu cố hương. Cũng trong năm nay, tuyển tập 10 trường ca của Thu Bồn, từ bài ca Chim Chơ Brao đến Hà Nội Ngày Nào đã được tái bản, như là cùng với Về Với Hội Ngộ. Ở đây, những nhân vật trữ tình đã đi suốt dọc cuộc chiến tranh với những gương mặt đen sạm khói bom Trường Sơn và xanh xao thời tan khó. Suốt cuộc lịch sử là tâm hồn con người đã được thể hiện bằng những câu thơ phạm phở mà không gân guốc rắn rỏi, mà không hề thô ráp. Rồi đây, những nhà viết văn học sẽ dành một chương đặc biệt cho những nhà văn đã tâm huyết để nói lên cái đức hy sinh, nỗi đau và niềm khát khao của một phần ruột thịt Việt Nam là đồng bào của dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Trong những nhà văn, các tác phẩm trước hết phải kể đến Nguyên Ngọc, Văn Xuôi và Thu Bồn thơ. Hình như cái trong trẻo của tâm hồn nghệ sĩ đã hòa nhập vào cái vẻ đẹp nguyên sơ và thuần khiết của cây cỏ và con người Tây Nguyên, một cuộc gặp gỡ như đã từng hẹn trước. Hãy nghe Thu Bồn kể lại một kỷ niệm của mình. Tôi mang tờ báo Văn Nghệ có bản trường ca đi bộ suốt 15 ngày vượt qua một cung đường nguy hiểm nhất ở Playmer để đến với cái bản The Barbarous. Cái làng đã đẻ ra cái bản trường ca của tôi. Tôi đi tìm ông già Siêu Khen, người từng thổi kèn riêng năm cho tôi nghe, và các cô gái đẹp khơ tó, thường đốt lửa lò ô và nướng suốt đêm cho tôi ngồi viết bản trường ca. Lũ làng ơi, tôi kêu lên giữa cái nhà rong hoang vắng móc meo, cái tờ giấy và cái mòm nói cho người cả nước cùng nghe cái bài ca của làng mình đây. Tôi hú lên, bên kia vách rừng Balaco vang lại tiếng hú của tôi. Tôi đem tờ báo Văn Nghệ trải ra trên cái chiếc mớp cho cả làng cùng xem. Ông già Siêu Khen có đề nghị tôi xé cái tờ báo ra cho mỗi người một mảnh. Cả lũ làng cùng cười ngất nghểu. Nhưng niềm vui chưa được tẩy gan thì tan biến mất, trời như có một đám mây đen đương sầm xuống đối, và rong rung lên cùng với tiếng thét gào. Tôi thấy lạnh, nhói sau lưng, chỉ kịp nhảy xuống nhà rong. Một đợt bơm như bất tận rung lên trong óc tôi, thế là phút chốc cả nhà rong tan biến. Tờ báo Văn Nghệ còn mang theo bài ca chim chóc brown của tôi cùng với ba lô đồ đạc cũng tan biến. Ông già Siêu Khen và các cô gái hơi tó cùng với dân làng bị thương. Bài ca chim chóc brown cùng với trái tim tôi tan nát, thu bồn, tuyển tập trường ca, nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 1999, trang 478-479. Nhà nghiên cứu văn hóa cố Hoàng Thiệu Khang rất thích câu thơ thu bồn: "Tôi già hơn em một cuộc chiến tranh." Tuổi của Thu Bồn được tính bằng những mùa chiến tranh thêm vào những mùa hồi ức về chiến tranh. Vừa rút chân ra khỏi các cánh rừng, Thu Bồn đã tìm chỗ dựng nhà bên suối Lộ Ô, sống những kỷ niệm cùng với nàng Khớp Lao của anh và gọi thơ về giữa những tiếng ôn ồn oan của tiếng đất đai vĩnh cửu. "Biết không về kịp trăng sao, cũng xin gửi trước lời chào bình minh. Tôi con cua lắm trường chinh, đào hang ổ để giấu mình suối khe." Những bài thơ đầy chất sử thi và mang dáng vẻ trầm mặc của Thu Bồn nhưng đã được viết ra dưới bầu trời đầy sao, thiên nhiên khoáng đạt, đã có thể góp phần làm cho con người điềm tĩnh hơn sau những nỗi đau, càng hiển nhiên là vậy khi tâm hồn người phiêu lãng đã tìm được bến đỗ. Mà nói cho cùng, có nhiều phiêu lãng nào lại không đến lúc quay về với bến đỗ của đời mình, dù đôi khi chỉ là một bến đỗ tượng trưng nào đó. Người gác ghi bể cả đoàn tàu, dừng lại Huế và tôi cũng dừng lại giữa lòng em. Huế thơ mộng, Huế vừa đi vừa tím vừa rộn ràng. Vẫn cứ nhận ra, tôi qua cái chớp biển mưa nguồn, hải âu trắng toát chập chờn. Đó là cánh thơ tôi quay cây đổ rừng nghiêng, tìm chỗ đậu xuống đất lành Huế xưa. Tháng 12 này, tác giả bài ca chim chóc brown trở lại Tây Nguyên, ước chi lại được nghe giọng nói còn đặc sệt của chất Quảng Nam của Thu Bồn đọc những bài thơ mới viết trong chuyến đi này giữa một đêm sao trong cái ngôi nhà bên suối Lộ Ô của anh. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 50, ngày 19 tháng 12 năm 1999. Chàng du ca của tự do và tình yêu. Hoàng Phủ Ngọc Tường rất thích đọc cái lời ca của Trịnh Công Sơn: "Đời ta có khi tựa lá cỏ, gọi khá ca rất tự do." Trong thơ, Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là một ca nhân của tự do. Tập Những Dấu Chân Qua Thành Phố ra đời 16 năm trước đây vẽ lên hình ảnh một gã du ca ra đi và cất tiếng hát gợi ca khát vọng tự do của con người bên những bếp lửa rừng già hay trước con thác gào ngàn những năm chống Mỹ. Trong thơ anh có cả một bầu trời huyền diệu đầy những ánh sao biểu tượng cho tự do mà con người lúc nào cũng đăm đắm cướp giành. Bao giờ đây? Dư choàng tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, Hoàng Phủ Ngọc Tường hướng đến ánh sao trong cái thế giới tâm linh. Với cái bàn chân sướm máu, và thơ đi tìm con dế buồn sầu của linh hồn anh, và anh nghiệm thấy trong những cuộc ra đi và tìm kiếm của con người, đây là cuộc đi tìm có ý nghĩa nhất. Một cái tôi rã rời như những cánh phù du mỏi mệt trên đường bay, giờ đây đang được thu nhặt lại. Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng, thu nhặt lại mình trên gọt gió, giống như con chim sẻ nọ, thu về từng cọng vàng khô. Cỏ chim sẻ và châu chấu. Cái tôi rất bực cô đơn và buồn bã đó lại chưa bao giờ giàu có như bây giờ, và khi phát hiện ra mình, nó cũng đồng thời phát hiện ra cả thế giới. Những cái dòng sông, khoảng trời, ngọn cỏ, cánh chim đều trở thành hóa thân của chính nó. Trong người hái phù dung có thể gặp rất nhiều câu thơ xác quyết niềm tin vào cội nguồn thiên nhiên của con người. Tôi từ cỏ sinh ra, hay hứa hẹn một cuộc trở về làm bạn bè với thiên nhiên. Tôi về ngủ dưới vầng trăng, tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa, tôi về chơi với ngọn đồi cỏ mây, tôi ước mong về dưới cội cây xưa. Như vậy thì thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từ chủ đề ra đi chuyển sang chủ đề trở về, Và trong hành trình trở về này, cái tôi được tìm lại thực ra là một cái tôi được hóa kiếp để nhập vào một cuộc chơi mới của con người, trong đó tự do không còn là một ân sủng từ bên ngoài mà chính là tự do nội tại. Ta tìm lại trong hình hài hóa bướm, chút tự do quá thực trên đời, rượu sạch hết đam mê hoang tưởng, nỗi thông nhiều ta hại trong chơi. Bài găm đùa chơi. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường có thể định nghĩa có người bằng tự do, đồng thời bằng tình yêu. Thế giới trong thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường là một thế giới mong manh, dễ tan vỡ. Vì vậy mà nhà thơ cần rất nhiều tình yêu làm chất keo, gia cố cho thế giới đó. Giữa cõi đất trời bông lung với tiếng gió thổi mơ hồ từ một nơi chốn xa xôi nào, nhà thơ đã đến không chỉ như một ca nhân của tự do mà còn như một ca nhân của tình yêu. Chambre de l'amour. Chàng du ca đầy hát lên nỗi sầu đau về một mối tình trôi đi biển biệt như một lời kinh cầu gửi theo những bông hoa tàn phai. Ấy vậy mà trong bài hát của chàng bao giờ cũng ấm ấp một nỗi khát khao về vĩnh cửu, một niềm quyến rũ con người vượt qua ranh giới của cõi đời hữu hạn. Chàng như chàng muốn lấy cái giọng vĩnh cửu làm thuốc xoa dịu đi cái nỗi đau đớn của con người trước sự bất lực của chính mình. Thời gian sau mà xuẩn ngốc, mới thôi đã một đời người, dù năm dù tháng. Một đời người, một tình yêu, một cuộc rượu, một trò chơi, tất cả chỉ như là những đóa phù dung, trắng sáng, tím chiều. Nhưng dù là phù dung, khi mà màu hoa đã sôi xuống tâm tưởng con người, thì khoảnh khắc đó sẽ biến thành vĩnh cửu. Bằng ngôn ngữ giàu, nhạc tính, thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã lưu giữ cho chúng ta một chiều sương, một bóng chim trời, một mùi hương cỏ, những cái giọt mưa trầm lặng, những cái nụ hôn có mùi nho tươi, để chúng ta không trôi vào hư vô, để chúng ta còn lại với cõi người. Những bài thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường vì vậy sẽ vang vọng trong những nẻo đường đi của một nhân loại biết yêu và biết khát khao tự do. Hãy gọi tác giả của chúng là chàng du ca của tự do, của tình yêu. Báo Người Lao Động Cuối Cùng, số 80, ngày 25 tháng 9 năm 1992. Suy niệm hoàng hôn. Trước khi Tần Hoài và Vũ in Suy niệm hoàng hôn, đã có Nhớ nghĩ chiều hôm của Đào Duy Anh và Chiều chiều của Tô Hoài. Nhưng đó là văn xuôi, là bức tranh về đời người và cười đời. Còn đây là thơ, là tiếng nói cất lên từ vương quốc của tâm hồn. Những bài ca sinh ra từ đôi mắt của chiều tà, từ giọt lệ cung đàn gian dở, từ tiếng thét đọa đài trong những đêm hoa, từ gương mặt mất ngủ của lương tâm đau đớn. Cười và thơ của Tần Hoài và Vũ không hề gợi cho ta suy nghĩ về suy niệm hoàng hôn là những trầm tư vào lúc xế bóng cuộc đời. Mặc dù hơn một lần trong thơ anh đã hiện ra gọn nắng vàng phía bên kia đồi sắp tắt và vọng lên câu đối: vì bẻ lưới của đời tôi đã kéo xong, tôi sẽ về đâu khi bóng chiều dần buông. Phải chăng nên hiểu là suy niệm hoàng hôn là suy niệm về những khía cạnh hoàng hôn của nhân thế? Đó là buổi hoàng hôn của một tình yêu. Chủ đề này khá đậm trong cái tập thơ, cũng có thể là buổi hoàng hôn của danh vọng. Hoàng hôn ở đây chẳng qua là một ẩn dụ về đời sống. Người suy niệm hoàng hôn trong thơ không hẳn là người đối diện với trời chiều, mà là kẻ nhìn ngắm những ánh vàng phai đang chiếu xuống lòng mình. Và như vậy đã có một khoảng cách khá xa giữa những bài thơ của Tần Hoài và Vũ xuất hiện trên các tạp chí Văn, Việt, Đối Diện, v.v. Hơn 30 năm trước, những bài thơ in ra năm 2005 này, bạn đọc thử cùng với chúng tôi đọc lại một đoạn trong bài thơ Dòng chữ máu rưng rưng năm 1974. Hôm nay, chúng ta về qua một dòng sông, trời quê hương đã không còn mưa bụi, hàng cây xưa thay lá mới bên đường, khắp mọi lòng đang mở cửa ra vui, người người đã thấy nắng hồng lên chợt phổi. Và đọc tiếp một đoạn khác trong tập thơ này: khi trái tim em khép lại đằng sau đôi mắt, anh chỉ là kẻ rao bán những giấc mơ, rao bán nỗi buồn, rao bán lãng quên, với ngọn đèn trong trái tim, với trái tim trong ngọn đèn, dọc theo những bình minh, sương mù, những hoàng hôn mưa bụi. Ở đoạn thơ trước là tâm hồn của đám đông đang mở cửa hòa trong cái nhịp đời hân hoan. Ở đoạn thơ sau chỉ còn lại là một con người cô đơn với giọng kể. Trước là hình ảnh của thế giới của một kề mai hát ca, giờ là âm bản hiện về từ quá khứ. Trước, nhà thơ là người rao truyền cái niềm vui và hy vọng, giờ anh là kẻ rao bán cái nỗi buồn và giấc mơ. Điều gì đã xảy ra trong khoảng cách giữa hai thời thơ đó? Người đọc có thể tìm thấy câu trả lời trong tập thơ này ở những lời tâm sự của nhân vật trữ tình khi anh ta tự ví. Như một kẻ thu mình nằm trong cái trống để được nghe tiếng động ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại những âm thanh buồn thảm trong trái tim. Hay là khi anh ta đóng vai một kẻ hát rong lạc lõng, mãi mê đội bắt âm thanh và sắc màu trên phố, rồi dệt lòng mình thành khúc hát thương đau. Tôi là kẻ trắng tay ngoài cửa chợ, chẳng ai mua bài ca nhỏ u sầu. Đến một lúc nào đó, tưởng chừng như Tần Hoài Dạ Vũ không kềm lòng mà lại tự thú nhận mình là kẻ bi quan hay là một hoài nghi chủ nghĩa. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng không phải thế. Người thơ đã từng phát cái vẻ tâm cảm của mình. Khi đã dốc cạn chén đắng và chỉ còn nghe tiếng gió của cô đơn thổi lại, tôi lạc chính mình đổi bắt dấu chân xưa, hoa đã rụng mùa xuân không về nữa, nhớ thương như lửa cháy phía đêm dài. Cũng là người chưa bao giờ để cho những phiền muộn và đắng cay đẩy mình đến bờ vực thẳm, người đã từng đuổi bắt dấu chân xưa, cũng là người không ngừng đuổi theo những giấc mộng để cái niềm vui được sinh ra cùng với mỗi ban mai. Có lúc anh viết: con thuyền lòng ta đã đi quá bên kia đường chân trời, những cánh buồm thanh xuân đâu còn lộng gió. Ta đã được cái gì chăng, đã mất cái gì chăng, mà kỷ niệm đêm đêm cứ trào lên sóng đỏ. Thì cũng có lúc anh chân thành bộc lộ: em hiểu cho sâu rất nhiều bất mát, tôi vẫn không hề muốn thay đổi đời tôi. Cho đến khi phải chịu đóng chiếc đinh cuối cùng, tôi luôn quyết định chọn con đường mà tôi thật sự muốn đi, hơn là chọn nơi tôi có đủ điều kiện để tới. Đó chính là thái độ của một con người biết cách lần chuỗi tràn hạt được sâu bằng những cái nỗi đau của một cái nụ cười bình thản. Đó cũng chính là sứ mạng của thơ, sứ mạng chiếu cái ánh sáng vào bội phía của kiếp người và cất lên lời của những nỗi hân hoan lẫn những niềm thống khổ. Trong nghịch cảnh, người thơ đã tự trách mình hơn là trách đời và đã chế ngự những cái tuổi hờn bằng tình cảm biết ơn về những gì mà cuộc đời đã đền bù cho mình ngay trong bi kịch. Hiển nhiên khi nỗi đau được suy niệm thì đó không còn là nỗi đau thuần túy nữa. Và chăng ở đây điều quan trọng đâu chỉ là một trạng thái tình cảm, điều quan trọng còn là sự lựa chọn, một thái độ đằng sau trạng thái tình cảm đó. Như thế, làm thơ cũng là một cách bày tỏ thái độ trước cuộc đời, và chính đây là cái chỗ dứt quán của Tần Hoài Dạ Vũ trong ba cái tập thơ trước những trong tập Suy Niệm Hoàng Hôn này, một mẻ lưới mới và chắc chắn không phải là mẻ lưới cuối cùng của thơ anh. Lời tựa tập thơ Suy Niệm Hoàng Hôn của Tần Hoài Dạ Vũ, nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. Giấc mơ của gã tình nhân. Đỗ Trung Quân có lần nói rằng Nguyễn Dực Ánh trước sau vẫn là một nhà thơ. Tôi cũng nghĩ như vậy, dù bây giờ tiểu thuyết và truyện ngắn của Nguyễn Dực Ánh xếp đã dày trên giá sách, anh vẫn hiện ra hiển nhiên như một nhà thơ, thậm chí có thể nói anh đang viết văn xuôi bằng chính hồn thơ và nhiều cuốn tiểu thuyết của anh, chứ đã được dựng lên từ một tứ thơ nào đó. Thật thú vị khi năm nay, bạn đọc báo Người Lao Động đã bình chọn cho Nguyễn Dực Ánh là một nhà thơ được yêu thích. Và như vậy thì bạn đọc không chỉ phát hiện thêm một cái khía cạnh của tài năng Nguyễn Dực Ánh, mà còn phát hiện cái phần sâu thẳm của tâm hồn anh. Trong một bài thơ của mình, Nguyễn Dực Ánh đã viết: ba ngày chúng tôi rong chơi dưới thung lũng cỏ non, buổi tối về ngủ trên những đỉnh cao hiểm trở. Chúng tôi là những chú ngựa vằn hiền lành. Chúng ta chiến đấu chống lại những gốc cây và những bụi gai. Khi cọ lưng vào những tảng đá nhám, chúng ta mơ những giấc mơ về thảo nguyên. Khi buồn bã, chúng ta khí lên. Thật ra thì trong thơ cũng như trong văn xuôi của Nguyễn Dực Ánh không có nhiều nỗi băn khoăn về những gốc cây và những bụi gai. Điều kỳ lạ là những đỉnh cao hiểm trở và những tảng đá nhám lại thành chỗ cưu mang cho những giấc mơ, dù những giấc mơ đôi khi mỏi mệt vì không tìm ra nơi trú ẩn. Như những quả bóng bay nhiều màu, chúng ta lơ lửng ngày và đêm bên trên một thế giới ngổn ngang. Bài thơ về những quả bóng bay. Đường thơ của Nguyễn Dực Ánh đã bay theo những giấc mơ đó ngay từ những phần thơ, nhịp cùng với hơi thở đất đai trong tập thơ đầu tay của anh. Một tình yêu vô tư của tuổi trẻ khiến dân đã làm cho những bài thơ thời trẻ của Nguyễn Dực Ánh vượt qua được mọi giới hạn, đề tài của những thiên ký sự. Tình yêu được nuôi nấng bằng những ước vọng về tương lai đó vẫn còn sức mời gọi, dù bao nhiêu cây thơ, bao nhiêu vụn dại đã qua đi. Anh sẽ viết tình yêu lên cỏ biếc, màu xanh kia năm tháng sẽ phai mờ, cỏ sẽ mọc như lòng ta bất tuyệt, bốn chân trời choáng ngợp trước bâng quơ, hơi thở đất đai. 13 năm sau, những câu thơ đó, thời gian vẫn không làm cho Nguyễn Dực Ánh thực tế hơn trong mình. Những cái giấc mơ vẫn còn đi với chàng thi sĩ trong dáng vẻ của những ảnh tượng được lưu giữ từ thuở ấu thơ và niên thiếu. Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào đó, em có gặp lại những gì đã mất, những thanh kẹo quyên màu trong ký ức. Có một buổi chiều nào, cầm bút của Nguyễn Dực Ánh là hồi phục ký ức. Và khi ký ức được đánh thức thì hoài niệm cũng trở nên tươi mới. Cho nên, dù gã tình nhân trong thơ Nguyễn Dực Ánh bày tỏ cái niềm nuối tiếc, một chân trời khép lại phía sau lưng trong ký ức một màu rêu đã cũ. Nhánh lá cắm trên bàn vừa khéo rũ, kịp thay hoa để kịp lại xuân thì. Xuân thì. Chúng ta vẫn hiểu rằng gã tình nhân đầy vốn sợ những cái kỷ niệm bọt bèo sẽ không chịu để cái ký ức thiếp ngủ. Chừng lang thang đi tìm hạnh phúc, gã tình nhân của Nguyễn Dực Ánh không đòi hỏi chi nhiều. Gã sẵn sàng đánh đổi tất cả để được lai vãng trong cái giấc mơ mùa hè ngắn ngủi của một người con gái. Và gã cũng cầu xin được sẽ chia những cái hình ảnh huy hoàng trong cơn mơ nửa đêm của chính mình. Với gã, yêu một người chính là yêu những giấc mơ của người ấy. Yêu và sáng tạo đều có cội nguồn từ giấc mơ, cho nên khi nàng thơ đến, nàng bảo nàng là người đàn bà che mạng và ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nàng. Ta đáp lại, ta chỉ cần thấy nàng trong những giấc mơ. Thi ca. Gã tình nhân đã vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của giấc mơ đó. Gã tình nhân ấy bây giờ không còn vô tâm trước những tàn phai của thời gian và những hoang phế của không gian. Trong giấc mơ của mình, gã không còn giữ được cái cảm giác an toàn từ 20 tuổi. Đã len vào đó là những dấu hiệu của tai họa, những niềm run sợ, những nỗi bất an. Và nhiều khi giấc mơ của gã đã pha lẫn với mộng mị của người khác. Ví như giấc mơ bị vắt kiệt trong những cái đêm dông dài của một người đàn bà mòn mỏi chờ duyên. Thì ra những giấc mơ cũng trưởng thành sau những chuyến viễn du của tâm hồn đi tới những miền đất lạ. Gã bỗng nhận ra một điều giản dị. Tôi đi khắp đất đai xứ sở, lạ lùng chưa vẫn không gặp chân trời. Tuổi 40 tôi chợt hiểu ra rồi, nơi xa nhất là nơi gần gũi nhất. Nếu tôi có đi giáp vòng trái đất, nơi cuối cùng tôi gặp chính là tôi. Chân trời. Đó là cuộc gặp gỡ mà ta có thể tìm thấy trong hai tập thơ đây của Nguyễn Dực Ánh, Tứ Tuyệt cho nàng và Lễ Hội của Đêm Đen. Tôi không thích lắm những bài thơ tứ tuyệt của Nguyễn Dực Ánh. Hình như gã tình nhân trong thơ của anh chưa quen với những lời hàm xúc. Như những cái giọng kể nỉ non thì cũng đã qua cái thời của nó rồi. Chất thơ của Nguyễn Dực Ánh bộc lộ rõ hơn cả trong những bài thơ tự do có tiếng vang âm từ vách đá của tâm hồn một người đàn ông tuổi 40. Gã tình nhân bây giờ trầm ngâm với những niềm đau riêng, nhưng không than van trách móc, gã tỏ ra bao dung trước những đổ vỡ hất hủi và cả những điều phản trắc. Những giấc mơ vẫn được nuôi nấng, tuy không còn nguyên vẹn sắc màu xưa cũ. Cuộc chiến đấu bây giờ là cuộc chiến đấu để giữ lại những giấc mơ trước đe dọa của những cơn thủy triều thực tại. Đối với gã, giờ đây chỉ có giấc mơ mới đáng kể là cái điều có thật. Khi một người ở tuổi 40 không để mất giấc mơ của mình, thì người ấy sẽ chẳng bao giờ còn đánh mất được nữa. Báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt, ngày 30 tháng 4 năm 1995.
Quốc sinh trong dòng thơ trẻ.
Dễ dãi hơn 7 năm từ khi Quốc sinh ra trường, tôi không gặp lại anh cho đến một buổi sáng đầu năm học này. Chúng tôi mới có dịp ngồi trên ghế đá sân trường, nhắc lại những ngày sinh học ở khoa văn và gửi đăng những bài thơ đầu tay trên báo. Hồi đó thì qua vẻ ngoài rụt rẻ và bình dị của sinh, tôi nhìn thấy ở anh hình ảnh một nhà giáo tương lai hơn là một nhà thơ. Có lần thì tôi có thử thuyết phục anh hướng đi theo cái nghề nhọc nhằn của tôi. Anh chăm chú nghe nhưng không hứa sẽ làm theo điều này. Rồi những biến cố nào đó trong cuộc sống riêng và những tác động nào đó của hoàn cảnh mà tôi không được rõ đã dẫn anh đến với quyết định trở về dạy học ở trường trung học nơi thị trấn quê nhà ngay sau khi tốt nghiệp. Thay vì cố tìm một chỗ đứng trong cái thành phố huyên náo này chứa bao bạn bè của anh, trong đó có những người làm thơ trẻ, 7 năm qua tôi không nhận được tin tức gì từ Quốc sinh ngoài những bài thơ và tùy bút rải rác đó đây, nhắc rằng anh đang an ủi trong cái cảnh đời lặng lẽ bên những học trò quyền lỵ của mình. Vậy rồi bỗng dưng buổi sáng đầu thu này, anh mang về thành phố cho tôi một tập thơ góp lại từ những trang đời mà anh đã trải qua. Thì ra Quốc sinh vẫn lưu giữ những kỷ niệm về thành phố này như anh viết. Thành phố người đông như máu nóng, đang ngọt ngào chảy giữa tim tôi. Đời sinh viên, trơ thân mấy tuổi không già, anh đã vẽ ra cái thơ của mình với cái màu sắc u trầm, nhìn cận cảnh từ sau cái khung cửa hẹp. Trên những mái nhà lập tôn, màu u ám vàng như trời chiều, những ống khói vô lên hoàng hôn, đèn như xứ sở lâu đài của phù thủy. Trên mái nhà con mèo đã bí mật bỏ đi sau lúc mặt trời tắt nắng. Bây giờ còn mùa đông nên hơi khí lạnh. Sân gác không thấy người, ai phơi chiếc áo len. Đọc những câu thơ của Quốc sinh viết trong những đêm bất ngủ trên cái căn gác cũ già, tôi những tưởng anh sẽ buông thả thơ mình vào một cái khung trời không viễn tượng. Trên đại lộ trước ô cửa kính màu đen như chưa bao giờ mở, máy bay như con chim cánh xám kêu rền, trôi ngang nền trời nhiều mây nắng và trôi ì ạch dưới chân cầu u ám, dòng nước đen như một sự thù hằn. Nếu quả ngôn ngữ đó chọn Quốc sinh và lặn vào chung cái kiếp với thơ anh, thì anh đã đi được một con đường khác với nhiều cây bút trẻ. Nhưng Quốc sinh cũng là người biết thương lấy tuổi trẻ như thiên hạ thường tình. Anh không nỡ xua tay, xua thơ mình đi gánh một cái sứ mạng quá nguy hiểm trên một con đường đầy bất trắc, và anh cố gắng vớt vát lại được chút gì cho sự bình yên của tuổi trẻ. Anh thường về cuối ngày không ai đợi, nghe trên mái chiều đầm ấm một tiếng chim. Đêm nào lạnh, anh ngồi im khao khát, vạn tiếng chân tình, tự suốt hiên đường. Cầu viên đầm ở tây bến cảng, nằm ở đông thành phố, bừa vẫn xuôi về lặng lẽ một phương. Nơi anh sống im lìm căn phố nhỏ, những tường rêu ô cửa giống hệt nhau, hình như có điều chi trên lá cỏ cho anh nhận ra không gian vẫn thay màu. Tuổi trẻ ai không nuôi nấng những giấc mơ, và những giấc mơ nào dù gông cùm dứt cũng hồi sinh mỏi mệt. Người thơ trong Quốc sinh cũng đã từng mơ và đã từng hụt hẫng. Tôi mơ làm gió bay lên với gió qua những màn sông thắm đỏ ngọt ngào, làm loài thú đêm hoang mắt đỏ chạy biệt mài trên cánh đồng sao, từ bỏ những ngày dài gặm nhấm như cái con sâu cắn nát lá khu vườn. Một đêm tôi bần bật đập cánh làm chim vui cô độc tha phương. Một đêm tôi rủ bòm kiệt sức những ngã đường còn xanh biếc dặm dài, thấy chốn xưa như tắt sau bờ vực giữa hành trình lạc lõng một ban mai. Nhưng nghĩ cho cùng thì Quốc sinh đâu phải bỏ dở cái giấc mơ lãng du của mình vì mệt mỏi, vì thất vọng hay vì một nguyên cớ nào khác ở trên đất bên ngoài. Theo tôi hẳn đó chẳng qua là vì bên trong giấc mơ này lại còn một giấc mơ khác lặng lẽ sâu kín và không thôi nhắc gọi. Đó là giấc mơ mang tên tuổi thơ cánh đồng, bầy trẻ chăn bò, lầu hoang, hòn khói, đá chồng. Nơi hiển hiện một chú bé trên đường về. Cha ơi mùa thu, cha đón con trước cổng trường cha nhé. Cha thuộc chưa cha tiếng trống đổ rừng chiều. Chiều nào cha cũng giấu lửa trong tay để cha nắm vào cho bàn tay con ấm. Tay kia chiếc cặp con cha mang. Cha ơi chạy cùng con đi cha, đường còn xa quá. Cha ơi bước nhỏ thôi cha, đường về sắp hết rồi. Còn chú bé nào kia như con nhái ngủ quên trên đồng cỏ. Tôi nằm trên cánh đồng mùa xuân tuổi thơ, bẹp sát cỏ như con nhái nằm thở trên lá xanh. Những người làm đồng quen gọi tôi về vì hoàng hôn đã phủ tôi kín chân và xương trong mắt họ. Không còn những dặm dài nào để nuôi thơ cất cánh, nhưng bao lâu nữa thơ của quốc sinh sẽ còn thở ngập hương đồng nội này. Đây là thơ của chặng đầu đời mà chàng đã sống, và chú bé kia có thức dậy để theo cùng trên những ngã đường mới in dấu thơ chàng, hay đến một lúc nào chú bé và chàng sẽ dũng cảm chia tay nhau một lần và mãi mãi. Lời tựa tập thơ Sóng đầu của Quốc Sinh, nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2005. Thơ cho mùa giêng. Cuộc thi thơ bút lần thứ 3 năm 1998 của báo Tuổi Trẻ đã phát hiện và trao giải nhất cho Trần Đình Thọ với 3 bài thơ lục bát. Thể thơ này hình như ai cũng đã học qua luật thơ đều có thể làm được, nhưng viết một bài thơ hay bao giờ cũng khó. Những bài thơ lục bát trên báo hiện nay đọc xong còn đọc lại một điều gì, thật là hiếm hoi. Thơ lục bát của Trần Đình Thọ có thể vần điệu chưa thật nhuần nhị, nhưng lại nổi bật lên những cảm xúc và hình ảnh xuất phát từ một tâm hồn chân thành và giản dị. Đó là tiếng thơ của một người trẻ nói về nỗi thống khổ và tha nhân với tất cả sự đồng cảm. Trong các bài Ru Sẩm, thơ cho người đã khuất, Bến không chồng, Nghe đêm, người đọc có thể nhận ra khả năng hóa thân của tác giả, hóa thân vào những cảnh đời bất hạnh, vào những nỗi buồn của người đàn bà mòn mỏi chờ duyên, vào cái tiếng rao khàn hơi của trẻ thơ trong đêm khuya khoắt. Hóa thân để lắng nghe tiếng gọi của tình yêu thương gâng lên trong những con người tưởng như đã què quặt về tâm hồn. Một ngày cứ ngỡ chim bao, ta như dưa muối ngọt ngào đời nhau. Nay da trâu với non cau, cùng têm hết những ngày sau của đời. Thơ cho Thị Nở. Kể cũng lạ, một người làm thơ còn rất trẻ như Trần Đình Thọ lại ít viết về cái tôi của mình. Ca những bài thơ mà anh khai thác thế giới riêng tư thầm kín chưa phải là những bài đặc sắc. Anh chỉ thật là anh khi thể hiện tiếng nói giao cảm với một oan hồn trong cõi u linh, hay tiếng đàn trầm uất của một người già sẫm. Dù nghĩ cho cùng, có nhà thơ nào lại không qua những cảnh ngộ đó mà gửi gắm một cái chút nỗi niềm riêng của chính mình. Bàn tay mà nắm ước mơ, xòe ra năm ngón, dại khờ cả năm. Ru Sẩm. Và cũng thật lạ, Trần Đình Thọ, người trẻ tuổi đang dập vào cuộc sống hiện đại ở đô thị, lúc nào cũng canh cánh một nỗi lòng quê kiển. Sao nhiều lúc thấy Thọ cứ nhớ tiếc dị phản, một niềm tiếc nhớ dịu dàng, băn khoăn pha lẫn với những nỗi xót xa, tuy không vương một chút gì hờn tuổi với cuộc sống hôm nay. Anh bơ về một mảnh hồn quê ẩn trong cái chuông chùa sức mẻ. Anh thương cái câu lục bát mồ hôi và cái bài đồng dao bị bỏ quên. Rồi anh nhớ, vạt nắng liếm dần nơi mẹ gọi nhặt thóc. Đi ngược chiều về quá khứ, người làm thơ nghĩ mình là đứa trẻ bị thời gian ăn vụng. Anh thả thơ bay về cái vòng trời ngập tràn nắng gió như cái tiếng sáo thả lưng đồi. Với anh, dĩ vãng là xứ sở của cái đẹp, mà nhiều khi anh muốn níu giữ một cách vô vọng. Âm hưởng ca dao dân ca trong thơ quả là tương hợp và cảm xúc thiên về hoài niệm đó. Với một người luôn lưu luyến với cái mái đình và bờ tre gốc rạ như Trần Đình Thọ, thì việc trung thành với thể thơ lục bát và tìm cách đưa vào thơ những hình ảnh gạo nổi canh khê, bắt ốc mùa trăng, chuông dài phá rộng, cây trúc bên đình là điều dễ hiểu. Một thể thức đặt ra cho Trần Đình Thọ là làm thế nào học tập được những tinh hoa của truyền thống thơ ca dân tộc mà không nhất thiết phải sử dụng lại một vài từ ngữ, và cách diễn đạt đã trở thành phổ biến. Phá vỡ những khuôn khổ tự mình đặt cho mình là điều đòi hỏi nhiều nghị lực và cả sự dũng cảm. Nhưng với một người làm thơ trẻ thì đó đâu phải là điều không thể. Đến đây tôi muốn mời độc giả đọc trọn vẹn một bài thơ Lục Bát của Trần Đình Thọ. Tôi gọi em giữa ban ngày, nhân gian đầy một vòng tay khóc cười. Gọi em giữa chốn đông người, bên mông lạc lõng những lời vô tâm. Tôi gọi em trong bóng đêm, chỉ nghe đêm vọng dắt tên một người. Gọi em tôi gọi một thời, chờ đầy cái nỗi nhớ không vơi nỗi buồn. Cây già chết ở đầu truông, tim non vú lá cuốn nguồn lạch sông. Dài tay nói sợi chỉ hồng, ôm không hết một mùa đông lạc loài. Gọi em tôi gọi mệt nhoài, cầm bằng nước đổ lá khoai lạnh lùng. Gọi em. Theo tôi, bài Gọi Em đã vượt hẳn lên so với gần 20 bài Lục Bát trong cái tập thơ này. Ở đây thì các yếu tố cảm và nghĩ đã được kết hợp khá hài hòa. Tiếng gọi của tình yêu không tách rời những âm thanh của cái cõi nhân gian với cái tiếng nói của một thời đang sống. Tiếng gọi giữa đám đông, giữa ngày và đêm, và dư vô âm lạc lõng và chìm sâu trong hút. Tiếng gọi mệt nhoài của một người đương thời, không thôi ám ảnh. Thế là Trần Đình Thọ đã vượt qua những hình ảnh quen thuộc để có thể nói lên với mọi người một điều gì đó của riêng mình. Như ấy là cái sự cảm nhận của tôi, một người đọc đã cách xa tác giả tập thơ này khoảng cách của vài thế hệ. Còn Trần Đình Thọ và thế hệ của Thọ hẳn là đã cảm nhận và cái niềm sắc tính khác mà tôi luôn dặn mình phải tôn trọng. Lời tựa tập thơ Thơ cho mùa duyên của Trần Đình Thọ, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2002.
Bài thơ Trên đường về.
Năm nhà thơ Quảng Nam xa xứ một hôm nào đó đã ngồi lại với nhau để sưu tập chọn lọc những bài thơ hay của những người đồng hương nằm rải rác trên sách báo. Gửi cái lòng mình về quê mẹ, có những người con đất Quảng đi xa đã góp phần cho sự ra đời của những căn nhà tình nghĩa, những dự án đầu tư, những công trình xây dựng. Cũng với cái tấm lòng như thế, ban tuyển chọn cuốn sách này đã gửi về quê hương một lâu đài thơ mà tâm huyết và công sức xây lên là của mấy thế hệ làm văn chương xứ Quảng. Phải chi, những người tuyển chọn có phương tiện và thời gian rộng rãi hơn để cuốn sách này trở thành diện mạo chung của thơ ca Quảng Nam, Đà Nẵng. Số thế kỷ 20, ở đó sẽ có mặt đông đủ những Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, v.v. Những nhân vật lịch sử đồng thời cũng là những nhân vật văn học sử mà đất Quảng đã sản sinh và hun đúc cho dân tộc. Nhưng trong khi chờ đợi một tập sách bề thế như vậy, chúng ta hãy bằng lòng với tuyển thơ này mà việc xuất bản nó hiện nay vẫn còn là ước mơ của những người yêu văn học ở nhiều miền khác nhau. Và phải đâu hào khí của sĩ phu Quảng Nam nữa đầu thế kỷ thứ 20 không bàn bạc trong suốt tập thơ này. Hào kiệt và tài hoa của Quảng Nam không thời nào hiếm và điều đó đã làm cho vùng đất này trở thành quê hương của anh hùng và thi sĩ. Gian đề của một bài viết của Đông Trình giữa lòng Đà Nẵng bị chiếm đóng. Tại sao lịch sử lại chọn Đà Nẵng làm mảnh đất đầu tiên của Tổ quốc đúng 140 năm trước sắp mặt với những hải đoàn thiện chiến của thực dân Pháp, rồi hơn 100 năm sau đó, những gót dài của đoàn lính viễn chinh Mỹ đầu tiên cũng lại đã dẫm lên trên những bãi cát của thành phố biển này. Đất nước ta có bao nhiêu là cửa biển, bao nhiêu là bến sông, mà vị thế của chúng đã góp phần làm nên những chiến công lịch sử chống ngoại xâm. Như giải thích, thế nào là về việc lịch sử đã trao cho Đà Nẵng gánh nặng, lần đầu thử lửa với những khẩu đại pháo và những chiếc thuyền mang hiểm họa từ bên kia đại dương tràn tới. Sử học đã và sẽ còn tiếp tục tìm cái lời giải đáp cho câu hỏi ấy. Đồng thời sử học vẫn dành chỗ cho thơ ca đem lại lời giải đáp của thơ ca. Tập thơ này mở đầu bằng những bài thơ đầy tính chất sử thi của Phạm Phú Thuần và Khương Hữu Dụng, những người sinh ra từ những năm đầu thế kỷ và tạm kết thúc những bài thơ của thế hệ sinh ra sau chiến tranh và sẽ còn tiếp tục là những bài thơ trong thế kỷ 21. Mấy thế hệ thi nhân của Quảng Nam, Đà Nẵng quy tụ ở đây đã được đào luyện qua những biến động xã hội dữ dội hơn nửa thế kỷ nay, đồng thời đã hấp thu khí chất, phong thổ tự nhiên của một trong những vùng đất được xem là địa linh nhân kiệt. Họ thừa kế di sản tinh thần của các lớp người Quảng Nam Đà Nẵng mà đặc điểm về tính cách từ xa xưa đã được ghi lại trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí. Đàn ông lo việc cày ruộng trồng dâu, đàn bà chuyên nghề nuôi tầm dệt cưỡi. Núi sông Thanh Tú cho nên nhiều người có tư chất thông minh dễ học. Sĩ phu có khí tiết cứng cỏi, bạo nói nhưng vì thổ lực không hậu và thế nước chảy gấp, nên tánh người hay nóng nảy, ít trầm tĩnh. Bạn đọc sẽ tìm thấy trong tập thơ này biết bao tên núi, tên sông, tên làng, tên phố của cái dải đất miền Trung chạy dọc từ đèo Hải Vân trở vào dốc Sỏi, chạy ngang từ biển Đông lên đến biên giới của Việt Lào. Bạn đọc sẽ tìm thấy ở đây cái hơi thở của Folklore Quảng Nam Đà Nẵng phả vào trong những dòng thơ viết ở thì hiện tại. Bạn đọc cũng sẽ tìm thấy ở đây bước đi của thời gian qua hình ảnh những tháp chùa, những tháp cổ, phố cổ được lưu lại trong thơ qua tấm gương của những tâm hồn không chỉ cứng cỏi, nóng nảy, mà còn là lúc êm đềm, trầm lặng như bóng cây soi xuống lòng sông những ngày đứng gió. Những nhà thơ Quảng Nam Đà Nẵng đâu chỉ lấy cái mảnh đất chôn nhau cắt rốn làm cái đối tượng thẩm mỹ duy nhất của mình. Đôi chân của họ đã trải qua khắp các miền tổ quốc, đôi mắt của họ đã thu lấy cảnh vật và con người của non sông xứ sở, đôi tai của họ cũng đã lắng nghe tiếng sinh sôi của đời sống muôn loài. Một bến sông, một làng quê, một phố thị mà nhà thơ đã gắn liền, hiển nhiên chỉ là cái khởi điểm của một hành trình suy nghiệm về cuộc phù thế nụ cười và nước mắt. Trên đường, về cái nỗi thống khổ và niềm hạnh phúc về cả những viễn cảnh mà con người hằng ngưỡng vọng. Thiết nghĩ những sáng tác văn học ra đời từ một vùng đất nào đó chỉ mang cái sức sống thật sự khi chúng tiếp cận được sinh lực của văn học cả nước và cũng chính chúng truyền thêm cái sinh lực cho văn học dân tộc. Tính địa phương của văn học chỉ có ý nghĩa khi nó làm phong phú sự đa dạng và làm sâu sắc sự độc đáo của tinh thần dân tộc trong văn học. Với cái bến cảng mở cửa cho sự thông thương và giao lưu từ vài thế kỷ trước, mảnh đất này hẳn không thể sản sinh ra văn chương của những cõi lòng khép kín. Những nhà thơ Quảng Nam Đà Nẵng hôm nay, cùng với việc học tập tinh hoa của thơ ca Đông Tây Kim Cổ, có thể tự hào học tập thơ ca của những bậc tiền bối mà mình vốn quen tính khí ngay từ thời niên thiếu. Từ đó tìm cách đưa phong thái và ngữ điệu quê hương hòa nhịp vào sắc điệu chung của bản tổng phổ thơ ca dân tộc. Nếu thơ ca là kênh truyền dẫn tình cảm của con người, thì tập thơ này đã làm tròn sứ mệnh của nó. Những người con đi xa vọng tưởng, chốn quê nhà có thể làm một chuyến trở về bằng cái tâm thức qua những dòng thơ này. Tập thơ khiến ta nghĩ đến những người Quảng Nam đi kháng chiến ngày đêm trong về làng quê với bờ tre, mái rạ và dòng sông thương nhớ. Nghĩ đến những người Quảng Nam lưu lạc mưu sinh tận Sài Gòn mà cái ánh sáng thị thành không làm nguôi cái nỗi khắc khoải cố hương. Nghĩ đến những người Quảng Nam phiêu dạt cùng trời cuối đất, thân xác gửi tạm nơi đất lạ quê người, nhưng hồn vẫn bay về vương vất nơi đầu cây ngọn cỏ. Ôi những người đã ra đi và những người còn ở lại, những ai đã trở về và những ai chưa quay về. Dòng sông Thu Bồn đó, phố cổ Hội An đó, Ngũ Hành Sơn đó vẫn là nỗi nhớ của tất cả, tình yêu của tất cả. Gõ lên hòn kẽm đá dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bầu ơi. Chư ca dao nhiều bài thơ trong tập này sẽ an ủi những người con của Quảng Nam xa xứ. Rồi có một hôm nào đó, một người con Quảng Nam đi xa, đến lúc tuổi già xế bóng hay khi mệt mỏi trên đường công danh hoạn lộ. Tìm về căn nhà của mình thời thơ ấu, không còn ai đứng đợi người về, nhắc rằng phải cẩn thận khi bước lên cái bậc thềm mà ngày bé thường hay vấp ngã. Chỉ có ánh mắt của ký ức soi nhìn dịu dàng che chở. Người về sẽ thắp nến hương trên bàn thờ gia tiên và khẽ khàng đặt lên nó một tập thơ. Chưa mưa đã thấm. Vì thế đó, tập thơ này là món quà dâng cho đất mẹ, là món quà cho những người đã chết và những người còn sống. là món quà cho các bà mẹ anh hùng đã bầm dập trong chiến tranh vẫn cố gắng sống với con cháu để đón chờ thế kỷ 21. Là món quà cho những người cựu chiến binh nay giả từ vũ khí, vừa nằm võng nghêu ngao những bài thơ thời chiến, vừa ôn chuyện nguyên phong. Là cái món quà cho đôi tình dân đọc tặng nhau những cái bài thơ yêu dưới vầng trăng mới vú. Là cái món quà cho các em thiếu nhi ôm cặp vở đi qua cánh đồng thơm bùi lúa chín, nơi ngày xưa là bãi chiến trường. Cũng là món quà cho những ai không nguôi cái nỗi yêu thương khi đã một lần nghe một câu bài chòi mộc mạc, hai cái dòng hò ba lý nhặt khoang trên cái vùng đất chưa mưa đã thấm. Lời bạc tuyển tập thơ Quảng Nam, Chưa mưa đã thấm. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội, năm 1998.